Kinh 1142, Vô Minh. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: cái gì che thế gian? Cái gì trói thế gian? Cái gì nhớ chúng sanh? Gì dựng cờ chúng sanh? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: vô minh che thế gian, ái ràng buộc chúng sanh, ẩn phú nhớ chúng sanh, ngã mạn cờ chúng sanh. Thiên tử này lại nói kệ hỏi Phật: ai không bị trùm kín? Ai không bị ái buộc? Ai ra khỏi ẩn phú? Ai không dựng cờ mạng? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Như Lai đẳng chánh giác, chánh trí tâm giải thoát, không bị vô minh phủ, cũng không bị ái buộc, vượt ra khỏi ẩn phú, bẻ gãy cờ ngã mạng. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1143, Tính. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: những gì là tà vật mà thượng sĩ sở hữu, làm sao khéo tu tập để đạt đến an vui? Làm sao trong các vị đạt được vị tối thượng? Làm sao trong chúng sanh đạt tuổi thọ cao nhất? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: tâm thanh tịnh tính lạc là bậc nhất của người, nơi chánh pháp tu hành mang lại quả an lạc, lời vi diệu chân thật, làm vị ngọt tuyệt nhất, mạng trí tuệ hiền thánh là tuổi thọ cao nhất. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1144, Đệ Nhị. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: thế nào là tỳ kheo có bạn đồng với mình? Thế nào là tỳ kheo có tùy thuận giáo thọ? Tỳ kheo ở nơi nào, tâm rong chơi thỏa thích? Thỏa thích nơi đó rồi, đoạn trừ các kết phược. Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ đáp: tính là bạn đồng mình, trí tuệ vị giáo thọ, niết bàn chốn hỷ lạc, tỳ kheo đoạn kết phược. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1145, Trì Giới. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát trong Phật, ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: "Vì là tốt đến già, vì là khéo sắc lập, vì là của báo người, cái gì giặc chẳng đoạt?" Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: "Chánh giới tốt đến già, tịnh tính khéo sắc lập, trí tuệ báo của người, công đức giặc không đoạt." Thiên tử này lại nói kệ: "Đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời." Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1146. Chúng sanh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: "Pháp gì sanh chúng sanh? Những gì dông rủi trước? Cái gì khởi sanh tử? Cái gì không giải thoát?" Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: "Ái dục sanh chúng sanh, ý dông rủi trước tiên, chúng sanh khởi sanh tử, pháp khổ không giải thoát." Thiên tử này lại nói kệ: "Đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời." Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1147. Chúng sanh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: "Pháp gì sanh chúng sanh? Những gì dông rủi trước? Cái gì khởi sanh tử? Pháp gì chỗ nương cậy?" Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ đáp: "Ái dục sanh chúng sanh, ý dông rủi trước tiên, chúng sanh khởi sanh tử, nghiệp pháp chỗ nương cậy." Thiên tử này lại nói kệ: "Đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời." Vì thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1148. Chúng sanh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: "Pháp gì sanh chúng sanh? Những gì dông rủi trước? Cái gì khởi sanh tử? Pháp gì đáng sợ nhất?" Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: "Ái dục sanh chúng sanh, ý dông rủi trước tiên, chúng sanh khởi sanh tử, nghiệp là đáng sợ nhất." Thiên tử này lại nói kệ: "Đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời." Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1149. Phi đạo. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Đồng, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Đồng, rừng cây Kỳ Đà. Bây giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: gì gọi là phi đạo? Cái gì ngày đêm dời? Cái gì bẩn phạm hạnh? Cái gì lụy thế gian? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: tham dục là phi đạo, tuổi thọ ngày đêm dời, người nữ bẩn phạm hạnh, người nữ lụy thế gian, nhiệt thành tu phạm hạnh, rửa sạch các lỗi nhỏ. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1150, Vô Thượng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: pháp gì ánh thế gian? Pháp gì là trên hết? Những gì là một pháp chế ngự khắp chúng sanh? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: danh ngời sáng thế gian, danh là nhất trên đời, chỉ có một pháp danh chế ngự cả thế gian. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vừa kết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1151, Kệ Nhân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: pháp gì nhân của kệ? Kệ lấy gì trang nghiêm? Kệ này nương nơi đâu? Thể của kệ là gì? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: dục là nhân của kệ, văn tự trang nghiêm kệ, danh là chỗ kệ nương, tạo tác là thể kệ. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1152, Tri Xa Thẳng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: làm sao biết xe cộ? Làm sao lại biết lửa? Làm sao biết quốc độ? Làm sao biết được vợ? Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ đáp: thấy cờ lộng biết xe, thấy khói thời biết lửa, thấy vua biết quốc độ, thấy chồng biết được vợ. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1153, Nang Đà Lâm. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Vị thiên tử kia nói kệ bạch Phật: chẳng ở rừng Nan Đà, trọn chẳng được khoái lạc, trong cung trời Đao Lợi, được danh xưng thiên đế. Thế Tôn nói kệ đáp: trẻ con ngươi nào biết, điều A-la-hán nói, tất cả hành vô thường, đấy là pháp sanh diệt, đã sanh rồi lại diệt, tịch diệt cả làm vui. Bấy giờ thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vừa hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1154, Câu Tỏa. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Vị thiên tử kia nói kệ bạch Phật: bức tất cả xiềng xích, Mâu Ni không có nhà, Sa Môn ham giáo quá, tôi chẳng nói lành thay. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: tất cả loài chúng sanh thảy cùng ràng buộc nhau, nếu là người trí tuệ, ai chẳng khỏi thương xót. Thiện thể vì thương xót thường dạy dỗ chúng sanh, người thương xót chúng sanh đó là đúng như pháp. Thiên tử kia lại nói bài kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vừa kết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1155, Tàm Quý. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Vị thiên tử kia nói kệ bạch Phật: thường tập tâm tạm quý, người này luôn luôn có, hay xa lìa điều ác, như ngựa khôn thấy roi. Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ: thường tập tâm tàm quý, người này thật ít có, hay xa lìa điều ác, như ngựa lành thấy roi. Vị thiên tử kia lại nói bài kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vừa kết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1156, Bất Tập Cận. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Vị thiên tử kia nói kệ bạch Phật: chẳng gần gũi chánh pháp, tham đắm các tà kiến, ngủ mê chẳng tự biết, nhiều kiếp tâm sao ngộ. Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ trả lời: chuyên tu nơi chánh pháp, xa lìa nghiệp bất thiện, là La Hán lậu tận, sang phẳng đời gặp gền. Thiên tử kia nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Thiên tử này sau khi Phật nói xong, tùy hỷ, quan hỷ, cúi đầu lễ sát chân rồi biến mất. Kinh 1157 Thiện Điều. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà. Vị thiên tử kia nói kệ bạch Phật: nhờ pháp khéo điều phục, không đọa các tà kiến, tuy còn đắm ngủ say, có thể tùy thời ngộ. Thế Tôn nói kệ đáp lại: nếu nhờ pháp điều phục, chẳng theo các tà kiến, vô tri đã cứu cánh, hay vượt đời ân ái. Thiên tử kia lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1158 La Hán. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử kia nói kệ bạch Phật: nếu tỳ kheo La Hán, việc mình đã làm xong, diệt trừ tất cả lậu, mang thân tối hậu này, có thể nói có tôi và nói của tôi không? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: nếu tỳ kheo La Hán, việc mình đã làm xong, các hủ lậu đã sạch, mang thân tối hậu này, giả sử nói có tôi, của tôi đều không lỗi. Thiên tử lại nói kệ đáp: nếu tỳ kheo La Hán, việc mình đã làm xong, tất cả lậu diệt tận, mang thân tối hậu này, tâm nương nơi ngã mạn mà nói rằng có tôi và rằng của tôi, có nói như thế không? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: đã lìa nơi ngã mạn, không còn tâm ngã mạn, siêu diệt tôi của tôi, ta nói là lậu tận, đối tôi của tôi kia, tâm trọn chẳng chấp trước, hiểu danh tự thế gian, bình đẳng giả danh nói. Thiên tử kia lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1159 La Hán. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử kia nói kệ bạch Phật: nếu tỳ kheo La Hán, lậu tận tối hậu thân, có thể nói có tôi và nói của tôi chăng? Thế Tôn nói kệ đáp: nếu tỳ kheo La Hán, lậu tận tối hậu thân, cũng nói là có tôi và nói là của tôi. Thiên tử kia lại nói kệ: nếu tỳ kheo La Hán, việc mình đã làm xong, đã diệt tận các lậu, chỉ còn thân sau cùng, sao còn nói có tôi và nói rằng của tôi? Thế Tôn nói kệ đáp: nếu tỳ kheo La Hán, việc mình đã làm xong tất cả lậu diệt tận, chỉ còn thân sau cùng, nói tôi lậu tận, cũng chẳng chấp ngã sở, hiểu danh tự thế gian, bình đẳng giả danh nói. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1160 Nguyệt Thiên Tử. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có La Hầu A Tu La Vương che Nguyệt Thiên Tử. Lúc ấy, các Nguyệt Thiên Tử đều sợ hãi, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng đuôi sang một bên và nói kệ tán thán Phật. Nay lễ tối thắng giác, giải thoát mọi chướng nạn. Con nay gặp khổ não, thế nên đến quy y. Chúng con Nguyệt Thiên Tử, quy y đấng thiện thệ, Phật thương xót thế gian, xin cứu thoát Tu La. Thế Tôn liền nói kệ đáp: phá tan mọi tâm tối, ánh sáng chiếu hư không. Nay Tỳ Lô Giá Na rọi ánh sáng thanh tịnh, La Hầu tránh hư không, phóng bay nhanh như thỏ. A Tu La La Hầu dội bỏ trăng trở về, toàn thân tuôn mồ hôi, kinh hoảng chẳng an ổn, thần hôn chí mê loạn, giống như người bệnh nặng. Bấy giờ có A Tu La tên là Bà Trĩ thấy A Tu La La Hầu la, vội vàng bỏ mặt trăng trở về, liền nói kệ: La Hầu A Tu La, bỏ trăng sao nhanh thế, toàn thân tuôn mồ hôi như người bị bệnh nặng. A Tu La La Hầu trả lời bằng bài kệ: Cù Đàm thuyết chú kệ, nếu không nhanh bỏ trăng, đầu dở làm bảy mảnh, chịu khổ như sắp chết. A Tu La Bà Trĩ lại nói bài kệ: Phật xuất hiện hiếm có, an ổn cho thế gian, ngài thuyết kệ khiến cho La Hầu bỏ mặt trăng. Phật nói kinh này rồi, bấy giờ Nguyệt Thiên Tử sau khi nghe những điều Phật thuyết, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ rồi lui. Kinh 1161 Tộc Bản. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, thân tỏa hào quang chiếu sáng khắp rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Vị thiên tử kia nói kệ bạch Phật: ngài có bản tộc chăng? Có tộc nói giỏi chăng? Thân thuộc thảy đều không, làm sao cởi trói buộc? Thế Tôn trả lời bằng bài kệ: ta không có tộc bản, cũng không tộc nói giỏi, thân thuộc các vĩnh viễn, giải thoát mọi ràng buộc. Thiên tử lại nói kệ: thế nào là tộc bản? Thế nào là dòng tộc? Thế nào là có thân thuộc? Thế nào là dây trói chắc? Bây giờ, Thế Tôn trả lời bằng bài kệ: mẹ tộc bản của đời, vợ là tộc nói giỏi, có con là thân thuộc, ái là dây trói chặt. Thiên tử kia lại nói kệ: lành thay không dòng họ, lành thay không sanh tộc, lành thay không tương thuộc, lành thay cởi trói buộc. Đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1162 Độc Nhất Trụ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại tháp U La Đề Na của họ Thích. Bấy giờ Thế Tôn mới cạo râu tóc, vào cuối đêm, ngày ngồi kiết già, thân ngay, ý chánh, cột niệm mở trước mặt, lấy y trùm lên đầu. Bây giờ bên tháp Ula Đề Na có thiên thần cư ngụ. Ông phóng ánh sáng từ thân, chiếu khắp tinh xá, bạch Phật rằng: Sa môn buồn phải không? Phật bảo thiên thần: Ta mất gì đâu? Thiên thần lại hỏi: Sa môn vui phải không? Phật bảo thiên thần: Ta được gì đâu? Thiên thần lại hỏi: Sa môn không buồn không vui phải không? Phật bảo thiên thần: Thật vậy, thật vậy. Bây giờ thiên thần nói kệ: Vì lìa các phiền não, vì chẳng có vui mừng, vì sao sống một mình, không bị buồn phá hoại. Thế Tôn nói kệ đáp: Giải thoát không ưu não, cũng không có hoan hỷ, buồn không thể phá hoại, nên ta sống một mình. Thiên thần này lại nói kệ: Làm sao không ưu não, làm sao không hoan hỷ, làm sao ngồi một mình không bị buồn phá hoại. Thế Tôn nói kệ đáp: Phiền não sanh hoan hỷ, hoan hỷ sanh phiền não, không não cũng không hỷ, thiên thần nên gìn giữ. Thiên thần lại nói kệ: Lành thay không phiền não, lành thay không hoan hỷ, lành thay sống một mình, không bị buồn phá hoại, đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Thiên thần kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ sát trong Phật, rồi biến mất. Kinh 1163 Lợi Kiếm. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, thân tỏa hào quang chiếu sáng khắp rừng cây Kỳ Đà, vườn cấp cô độc. Vị thiên tử kia nói kệ bạch Phật: Như gươm bén sát hại, cũng như lửa cháy đầu, đoạn trừ lửa tham dục, chánh niệm cầu xa lìa. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Thí như gươm bén hại, cũng như lửa cháy đầu, đoạn trừ thân sao rốt, chánh niệm cầu xa lìa. Thiên tử kia lại nói kệ: Đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu làm lễ sát trong Phật, rồi biến mất. Kinh 1164 Thiên Nữ. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng khắp rừng cây Kỳ Đà, vườn cấp cô độc. Thiên tử ấy nói kệ rằng: Các thiên nữ vây quanh như chúng tỳ xá chỉ, trong rừng rậm si hoạt, do đâu được ra khỏi? Thế Tôn nói kệ đáp: Đạo chánh trực bình đẳng, phương thoát ly sợ hãi, cởi chiếc xe tịch mặc, che kín bởi pháp tưởng, tam quý dòng dây kéo, chánh niệm là dây buộc, trí tuệ người đánh xe, chánh kiến dẫn đường trước, cổ xe màu nhiệm ấy, cùng đưa cả nam nữ ra khỏi rừng sanh tử, chóng đến nơi an lạc. Thiên tử kia lại nói kệ: Đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ, hoan hỷ, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi biến mất.